vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, giải Stephanus này là do một cái tổ chức gọi là Stephanus Alliance International. Đây là một cái tổ chức Thiên Chúa Giáo được hình thành từ năm 1965 ở Na Uy và được cái sự yểm trợ của chính phủ Na Uy. Tổ chức này tuy không lớn nhưng mà có hoạt động toàn thế giới và có rất nhiều uy tín. Cứ 2 năm một lần thì tổ chức này lại cấp một cái giải thưởng cho một người nổi bật trong vấn đề đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo và đặc biệt là những người dám chấp nhận những hy sinh cho bản thân để mà đấu tranh cho lý tưởng là tự do tôn giáo chung cho mọi người. Thì rất may mắn là năm nay Nguyễn Bắc Chuyển là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và hiện nay đang một tù nhân lương tâm, đã bị xử án là 11 năm tù, đã được chọn để trao cái giải trong năm nay. Thực sự ra thì cái quyết định này đã có được cách đây khoảng 3 tháng, nhưng mà họ đã triệt hạ để mà xem chừng nào là cái thời gian lý tưởng tối ưu để mà công bố. Và đây là cái lúc mà cái giải được công bố là tự vì nó có một số cái sự kiện nó trùng hợp, đặc biệt đó là cái bản báo cáo của chính phủ Đức về tự do tôn giáo quốc tế.
Vâng, thưa ông, thế thì tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyện đã có những thành tích như thế nào về vấn đề tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo mà lại được trao giải Stephanus này, thưa ông?
Ông Nguyễn Bắc Truyện đó là một luật gia và cũng là một thương gia rất là thành công, nhưng mà rồi bỏ tất cả sự nghiệp của mình để đấu tranh cho sự công lý, quyền tự do tôn giáo và nhân quyền nói chung của tất cả người dân Việt Nam. Ông Nguyễn Bắc Truyện không chỉ là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà lại còn hợp tác rất nhiều với những tôn giáo khác, chẳng hạn như lúc và ông Nguyễn Bắc Truyện bị bắt cóc và đưa ra ngoài Bắc để cuối cùng bị xử án, là lúc đấy ông Nguyễn Bắc Truyện đang là phối hợp viên của cái chương trình trợ giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của dòng Chúa Cứu Thế, tức là một tổ chức công giáo. Ông Nguyễn Bắc Truyện lại cũng là người điều phối cái bàn tròn đa tôn giáo được hình thành vào tháng 3 năm 2016, nghĩa là cứ mỗi một tháng ông Chuyển đã triệu tập một buổi họp gồm có tiếng nói của rất nhiều những tôn giáo khác nhau và kể cả những người không theo tôn giáo nhưng mà quan tâm đến tự do tôn giáo của những người khác. Trong khi ông Chuyển đang thực hiện những công việc điều phối này thì ông đã bị bắt. Chúng tôi biết ông Chuyển đã hợp tác với ông Chuyển trong những vụ mà chẳng hạn như là điều tra, lập hồ sơ báo cáo về các trường hợp người Hờ Mông đã bị đánh chết vì lý do tôn giáo, học trường hợp ông Nguyễn Hữu Tấn, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã bị cắt cổ trong đồn công an. Và rồi ông Nguyễn Bắc Truyện lại cũng là đồng sáng lập viên của cái tổ chức gọi là Liên minh chống tra tấn ở Việt Nam. Thành ra đấy là một vài cái nét chính của Nguyễn Bắc Truyện, là cái người mà đấu tranh cho những cái quyền, những cái giá trị về nhân quyền, về nhân bản và tự do tôn giáo nói chung cho mọi người ở đất nước Việt Nam.
Thưa ông, chúng tôi được biết là dường như tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyện cũng được một số các chính sách của Hoa Kỳ bảo trợ, phải không ạ?
Dạ thưa vâng, ông Nguyễn Bắc Truyện được cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế bảo trợ như là một tù nhân lương tâm tôn giáo. Ngoài ra lại còn có hai vị dân biểu Hoa Kỳ, đó là bà nữ dân biểu Joe Lockwood ở Bắc Cali và ông dân biểu Harry Wuda ở Nam Cali đồng bảo trợ. Và cộng vào đó, một dân biểu, một nghị sĩ Đức là bà Judith Jensen cũng là người đứng ra bảo trợ cho Nguyễn Bắc Truyện. Bà Jensen là chủ tịch của Ủy ban về Nhân quyền của Quốc hội Đức.
Khi chúng ta nói một chính khách nước này hoặc nước kia bảo trợ cho một tù nhân lương tâm chẳng hạn thì điều đó có nghĩa là gì thưa?
Vâng, bảo trợ có nghĩa là họ quan tâm đặc biệt, họ tranh đấu cho đến kỳ cùng, tới khi mà cái tù nhân đấy được trả tự do. Họ có nhiều cách để họ lên tiếng lắm, chẳng hạn như là họ gửi cái Twitter nhân cái dịp sinh nhật của cái vị tù nhân lương tâm đó trả ông Bắc Truyện, thì họ gửi cái lời chúc sinh nhật và kêu gọi Việt Nam phải trả tự do. Thế mà có phái đoàn Việt Nam sang Mỹ thì họ gửi ngay tống đạt ngay những văn thư yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ phải đặt vấn đề, hoặc là Ngoại trưởng Hoa Kỳ đi Việt Nam thì họ cũng gửi ngay văn thư để nói rằng hãy nêu vấn đề của cái tù nhân lương tâm mà chúng tôi quan tâm đến. Họ gọi điện thoại đến cho tòa đại sứ Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn chẳng hạn, và tất cả mỗi lần mà có bất kỳ một sự kiện gì thì họ đều lên tiếng, chẳng hạn như là bà Yves Jensen đứng ra bảo trợ Nguyễn Bắc Chuyển mỗi khi có phái đoàn của chính phủ Đức đến Việt Nam, thì bà ấy đã yêu cầu là phải gặp vợ của Nguyễn Bắc Chuyển, tức là Bùi Thị Kim Phượng, để mà hỏi thăm về tình hình của Nguyễn Bắc Chuyển, và luôn luôn đòi hỏi là vào trại tù, trại giam để mà thăm ông Nguyễn Bắc Chuyển.
Dạ vâng, như vậy thì tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bắc Chuyển hiện nay trong trại giam tại Việt Nam là như thế nào thưa ông?
Dạ vâng, ông Nguyễn Bắc Chuyển hiện nay đó là cái tình hình sức khỏe nó không được tốt lắm. Chúng ta biết rằng cái tình trạng ở trong các trại giam Việt Nam thì nó thiếu cái điều kiện. Trong cái thời gian mà đang bị cách ly vì lý do đại dịch COVID-19 thì vợ không được đi thăm chồng. Họ nói rằng tự vì vấn đề giãn cách xã hội, vấn đề cách ly này kia nó không được đi thăm, và do đó lại càng trở ngại hơn. Cái trại giam của Nguyễn Bắc Chuyển đó thì nó nằm cách nhà của người vợ đến 1.000 km, thì nó rất là nhiều khê, rất là khó khăn để đi gặp. Bây giờ còn không gặp được nữa đó, và không có tiếp tế được, không có nhận được những cái thông tin trực tiếp, thì nó rất là nguy hiểm, bởi không biết chuyện gì xảy ra. Và cuối cùng có khi mà bà Bùi Thị Kim Phượng yêu cầu và gửi nhiều văn thư đó, thì cuối cùng họ chấp nhận để và ông Chuyển gọi điện thoại về cho vợ đã được cập nhật tình hình. Và cái thư từ thì dạo gần đây người vợ vẫn nhận được đều đặn.
Vâng, đó là sự kiện thứ nhất là việc tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Chuyển được trao giải Stephanus. Sự kiện mà rất đáng chú ý thứ nhì đó là mới ngày 26 tháng 10 vừa qua, chúng tôi cũng được biết là 27 nhân sĩ quốc tế đã cùng lên tiếng ủng hộ một bức thư chung được công bố ngày 6 tháng 4 năm nay, do 30 tổ chức và 300 cá nhân mà phần lớn thuộc các cộng đồng tôn giáo độc lập ở Việt Nam ký tên và gửi cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chúng ta thấy là tới 27 nhân sĩ quốc tế lên tiếng ủng hộ bức thư này. Thế thì ông có thể cho biết những nhân sĩ quốc tế đó là ai không thưa ông?
À vâng, và có khá nhiều các cái thượng nghị sĩ của Anh Quốc, tức là tiếng Anh gọi là Lord đó, tức là những cái vị thượng nghị sĩ. Xong rồi có những nghị sĩ ở các quốc gia khác nhau, chẳng hạn như ở Ba Tây. Chúng ta ít khi thấy rằng châu Mỹ Latin lại quan tâm đến vấn đề Việt Nam, đúng không ạ? Yeah. Kỳ này lại có ở Ba Tây. Xong rồi có những giới chức, cựu giới chức các chính quyền, chẳng hạn như ông Jan Siegel là người Slovakia, ông ấy là phái viên đặc biệt của Liên Âu đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế. Xong rồi ông Heiner Bielefeld là cựu báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay niềm tin là người Đức. Ngoài ra còn có vị cựu chủ tịch của cái ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế mà hiện nay vẫn tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo ở trong cái lĩnh vực ngoài chính quyền. Đấy là một vài cái khuôn mặt của các cái nhân sĩ quốc tế ở khắp nơi trên thế giới ký tên để yêu cầu chính quyền Việt Nam là phải tôn trọng cái quyền và cái vai trò của những cộng đồng tôn giáo, dù có được công nhận hay không được công nhận bởi nhà nước, thì đó vẫn là những thực thể để mà họ tham gia vào vấn đề giải quyết đối phó với những vấn nạn toàn xã hội mà chính quyền không thể nào mà có thể tự mình mà có thể đối phó được.
Vâng, đó là 27 nhân sĩ quốc tế đã cùng lên tiếng để ủng hộ bức thư đề ngày 6 tháng 4 năm nay do 30 tổ chức và 300 cá nhân đã ký tên và gửi cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thì thưa ông, cái bức thư này nói gì và tại sao lại được những nhân sĩ trí thức vừa kể ủng hộ thưa ông?
À vâng, đây là một cái sự khẳng định rất quan trọng của những tổ chức tôn giáo và những tín đồ của tôn giáo, và ngoài ra cũng còn một số cá nhân không thuộc tôn giáo, họ trong gọi là cái xã hội dân sự nói chung đó, họ khẳng định vai trò của mình, nói rằng chúng tôi bước ra, đây là cái vấn nạn lúc ấy là đang có cái trận đại dịch, chúng tôi bước ra để mà chúng tôi làm cái nhiệm vụ của những cái tổ chức của người dân, đó là giúp cho đồng bào của chúng tôi, tuy vì có công nhận hay không thì chúng tôi vẫn làm, và chúng tôi được quốc tế công nhận. Cái bức thư nó còn kêu gọi là hãy giải quyết cái tình trạng mà vô hộ khẩu, vô hộ tịch của rất nhiều đồng bào người Tây Nguyên và người Hà Mông chỉ vì họ theo đạo Tin Lành, rồi họ không chấp nhận bỏ đạo theo cái lệnh của chính quyền, thành ra họ bị rút lại tất cả những giấy tờ tùy thân. Thứ hai là cái văn thư chung đó ngày 6 tháng 4 đó, thì năm nay cũng kêu gọi là trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, bởi vì họ không có bạo động, Và khi mà giam trong trại tù, nhỡ mà có một cái sự mà lây lan thì nó sẽ ảnh hưởng lây nhiễm tất cả mọi người, không thể tránh khỏi. Nên nó tốt nhất là trả tự do, nhân dịp này trả tự do cho mọi người. Và thứ ba đó là một sự khẳng định rằng nhà nước có cho phép hoặc không cho phép, đồng ý hoặc không đồng ý, chúng tôi vẫn bước ra trước ánh sáng để mà làm những nghĩa vụ, thực hiện những nghĩa vụ của một công dân, của một con người đối với đồng bào của chúng tôi trong những hoàn cảnh như đại dịch. Và đặc biệt là hiện nay thì trong cái hoàn cảnh của cái trận mà lũ lụt ảnh hưởng đến rất nhiều người dân ở trong nước.
Xin cảm ơn ông. Và thưa ông, cuối cùng thì phải kể đến sự kiện mới đây, mới xảy ra đây vào ngày 28 tháng 10. Đó là Ủy ban Chính phủ Liên bang Đức về tự do tôn giáo quốc tế đã công bố bản phúc trình về tình hình tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Chúng ta thấy là trong khi Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đang theo dõi cái việc thực thi quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở các nước, mà trong đó Việt Nam đang bị giám sát chặt chẽ như là ông đã trình bày và thông tin trong những thời gian qua, thì nay đến lượt nước Đức, và đây là cái bản phúc trình về tự do tôn giáo thứ hai của Đức mà Việt Nam tiếp tục bị nêu tên, cũng theo thông tin của BPSOS. Như vậy xin ông cho biết Việt Nam đã được đề cập trong bản phúc trình thứ hai này của Chính phủ Liên bang Đức như thế nào thưa ông?
Trước hết là chúng tôi cũng muốn sơ lược về cái vai trò của cái vị mà gọi là ủy viên đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo toàn cầu trực thuộc Bộ Ngoại giao và cũng là Quốc hội Đức đó. Thì đây là một cái vị trí chỉ được thành lập năm 2018. Sau Hoa Kỳ đã có một vị gọi là những đại sứ lưu động đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế, và Đức thì chỉ mới năm 2018, Hoa Kỳ có cách đây 20 năm rồi. Nhưng mà cái điều này cho thấy rằng càng ngày cái vấn đề tự do tôn giáo càng được quan tâm. Na Uy, Đan Mạch, Canada, Ba Lan, Hà Lan cũng có đại sứ tương tự như vậy. Cái điều này cho thấy rằng cái vấn đề tự do tôn giáo càng ngày càng được sự quan tâm. Cái bản báo cáo năm nay năm thứ hai, năm 2019 là bản báo cáo thứ nhất. Bản báo cáo năm thứ hai này khá đầy đủ về các cái vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Mà tôi để ý thấy phần lớn là có lại 90% là trùng khớp với những cái báo cáo mà chúng tôi đã gửi cho Biên tập đại sứ Đức, cũng như là gửi cho Liên Hợp Quốc, chúng tôi chia sẻ đồng đều hết cho Bộ Ngoại giao Mỹ, cho chính quyền Anh, chính quyền Liên Âu v.v. Và tôi rất vui khi mà thấy rằng những cái thông tin chia sẻ đó đã được đưa vào bản báo cáo, trong đó nó có nói đến cái tình trạng của đang diễn Thiên An chẳng hạn mới xảy ra đây mà họ cũng đưa vào ngay, xong rồi cái tình trạng của cái đạo Dương Văn Mình của người Hâm Mông, tình trạng vô tổ quốc, tình trạng hội cờ đỏ tấn công các cái giáo sư công giáo, và tình trạng của Nguyễn Bắc Chuyển cũng được nói đến, Phật giáo Hòa Hảo, người Tây Nguyên, anh Nguyễn Vũ Tấn bị cắt cổ trong đồn công an vân vân, tất cả những cái đó đều được nhắc đến. Và chúng tôi thấy rằng cái bản báo cáo này nó khá chi tiết và khá trung thực.
Xin ông cho biết đối với bản phúc trình mới đây thì có những cái vụ vi phạm tự do tôn giáo nào đặc biệt đáng quan tâm trong thời gian rất gần đây không thưa ông?
Có nhiều chứ, chẳng hạn như là trường hợp xảy ra tại Bến Cầu ở Tây Ninh thì thực sự là chính quyền xóa sổ cái đạo Cao Đài, họ dựng lên cái chi phái năm 1997, cái chi phái này hoàn toàn là quốc doanh, chúng ta gọi tắt là chi phái 1997. Họ xóa đi tất cả cái hệ thống hành chánh đạo từ hội thánh mà cho đến cấp địa phương, thì đó là những cái bàn trị sự. Bàn trị sự đó là gồm những cái người chánh trị sự, phó trị sự nam và nữ, xong rồi thông sự. Họ có một bên là nam, bên là nữ, là do chính đồng đạo bầu ra. Thì ra đây là một cái hình thức rất là dân chủ. Thì phía chính quyền họ đâu có muốn cái hệ thống dân chủ như vậy. Và họ xóa sổ hết. Và họ lập những tổ nghi lễ và họ chỉ định cái người làm cái tổ trưởng tổ nghi lễ. Thì cái đó là những chi phái. Thì khi mà một số tín đồ Cao Đài trước đây là không biết, họ ngộ nhận ra họ đi theo chi phái 1997. Họ cứ đinh ninh rằng đấy là đạo Cao Đài. Tới khi mà chúng tôi làm một cuộc tổng vận động để giới giải thích mọi người là không, cái chi phái nó không phải là đạo Cao Đài, bởi nó đi ngược lại những cái tín lý căn cốt của đạo. Và nhiều người bắt đầu họ vỡ nhẹ ra, họ rời bỏ, họ không đi theo và họ không chấp nhận cái ông tổ trưởng của tổ nghi lễ nữa, và họ bầu ra cái bàn trị sự. Thì cái vị mà tổ trưởng tổ nghi lễ vội vội vàng vàng chạy đến, tuy rằng không được mời nhưng cứ sòng sọc vào nhà người ta để và đánh một vị khách mời. không bị thương nặng nhưng mà vẫn có thái độ là hành hung.
Dường như là sau đó còn những cái người công an địa phương hay là những cái người thuộc về bên chính quyền đến để mà đe dọa phải không ạ?
À vâng, chính ông này sau khi phá bên không được đã chạy về báo cáo ngay cấp trên của mình là công an. Bởi công an dạo sau này là họ không muốn bị lên án bởi quốc tế, họ mới cử một người là ông Lê Văn Rem, tức là ông tổ trưởng tổ nghi lễ, là nhưng mà làm hỏng chuyện, lại dở cái thứ côn đồ. Bởi ông này ngày xưa là cái dân phạm tội đi buôn lậu, và công an phải chạy đến tại hiện trường thì cũng không làm được gì. Xong sau đó họ lại cử ông chủ tịch xã, xong rồi lại cử một ông lễ xanh, tức là chức sắc của bên chi phái 1997 đến, cũng không được việc. Thì cuối cùng họ lại phải nghĩ đến cách là họ cử nhân viên y tế, không biết nhân viên y tế thật hoặc là, nhưng mà nói rằng là phải đeo khẩu trang, tự nhiên đang tình trạng đại dịch, mặc dù mọi người vẫn đeo khẩu trang, nhưng họ đến họ bắt phải ký tên này kia vân vân, để họ lấy tên tuổi của những cái người đang tham gia cuộc mà lễ lạy ở tại căn nhà của ông Võ Văn Điệp, tức là chủ nhà, và họ hăm dọa nếu mà không ghi tên xuống thì không thể ra về được, sẽ bị chặn ở trước cổng vân vân. Tất cả những sự kiện đó chúng tôi đều có thu thập thông tin chi tiết, tên tuổi từng người, hình ảnh, và đã làm báo cáo rồi với lại Liên Hợp Quốc, với lại các chính quyền các quốc gia khác nhau. Đấy là cái trường hợp xảy ra tại Bến Cầu. Chẳng hạn như là Đan Viện Thiên An, là một cái đan viện của dòng Việt Đức, có 107 hecta đất của đan viện, thì phía chính quyền Thừa Thiên Huế đã cướp 49 hecta đất rồi. Bây giờ họ muốn chiếm nốt cái số còn lại 58 hecta còn lại, thành ra họ lùa những gọi quần chúng tự phát vào để tấn công, đánh đập các đan sĩ, rồi phá hoại những cái biểu tượng tôn giáo thiêng liêng của một tôn giáo, chẳng hạn như là cái thập tự giá trên đó có tượng của Chúa Giêsu thì bị họ đập bể mặt, xong họ tháo dỡ xuống, họ đạp lên, xong rồi họ đánh đập các đan sĩ, thậm chí 4 người bị chấn thương nặng nề cách đây 4 năm. Đến giờ này họ vẫn còn cái hậu chấn về tâm lý, họ vẫn còn bị khủng hoảng, và 2 người đã phải bỏ cuộc thì quá hãi hùng, không thể nào mà tiếp tục tu trì được. Thì cái tình trạng đến mức như vậy, và rồi cái vị linh mục bề trên thì bị tấn công, lại bị tạt axit vào mặt, sau đó là bị tình nghi có người cho uống thuốc độc, đã đầu độc, phải đi chữa trị ở bên Đức. Và khi mà quay về năm ngoái thì công an Hà Nội chặn lại và nói rằng chúng tôi không bảo vệ được tính mạng của ông, ông hãy rời khỏi Việt Nam ngay. Và cái vị này quanh quẩn ở Hà Nội, không về được Đan Viện Thiên An, ở Hà Nội 10 ngày thì quay lại Đức, và cho đến giờ này vẫn chưa về lại được Việt Nam, mà đó là công dân Việt Nam mà không được về đất nước của mình, tự vì nhà nước muốn chiếm luôn cái 58 hecta còn lại. Bởi vì cái vị linh mục bề trên là ông Nguyễn Văn Đức, còn được nghĩa là Nguyễn Huyền Đức, là người hết sức là mạnh mẽ trong vấn đề bảo vệ tài sản của đan viện. Thì nhà nước muốn đưa một người khác lên, già yếu rồi, bạc nhược hơn, để rồi không bảo vệ được cái số đất còn lại. Thì đấy là một cái sự kiện mới xảy ra gần đây, và rất vui là đã được đưa ngay vào trong cái bản báo cáo của năm nay của chính phủ Đức. Và tôi muốn nhấn mạnh một điểm thế này, hiện nay Liên Âu đang có ảnh hưởng với Việt Nam ngang bằng với Hoa Kỳ, và đôi khi còn hơn cả Hoa Kỳ. Thì cái hiệp ước mà tự do đó, mậu dịch tự do giữa Liên Âu và Việt Nam, và Đức là quốc gia mạnh nhất và ảnh hưởng nhiều nhất trong cái khối Liên Âu.
Và với áp lực quốc tế ngày càng gia tăng như thế này, thì ông nhận định như thế nào về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam trong thời gian tới thưa ông?
Hiện nay thực sự ra cái số trường hợp mà nó xảy ra đó, nó giảm đi nhiều so với trước đây, nhưng mà có vẻ như là được báo cáo nhiều hơn, có nhiều báo cáo hơn, không có nghĩa là tình trạng nó tệ hơn. Có nhiều báo cáo hơn là tự vì chúng tôi có khả năng để báo cáo nhiều hơn, hoặc đúng ra là các cộng đồng tôn giáo ở trong nước có khả năng để báo cáo nhiều hơn những cái sự kiện nó đang xảy ra cho họ. Cái vấn đề quan trọng đó là phải được cái sự chú ý của quốc tế đến tận nơi tận chỗ. Nếu mà chỉ quan tâm chung chung thế đó, nó không ảnh hưởng, bởi vì cái sự đà ráp nó xảy ra ở từng địa phương một. Do đó chúng tôi đã có những cái nỗ lực để đào tạo huấn luyện cả nghìn người ở các cộng đồng khác nhau, để rồi bất kỳ chuyện gì xảy ra nơi cộng đồng họ là họ có thể làm ngay bản báo cáo, và tôi đưa ngay đến cho các cái chính quyền, không riêng Hoa Kỳ, mà bây giờ trong 3 năm qua chúng tôi nới rộng ra kể cả bên Đông Nam Á, cũng có những cái vị nghị sĩ Đông Nam Á đã lên tiếng cùng với chúng tôi, nêu đích danh là cái địa điểm đó, nạn nhân tên là vậy, giới chức là những ai, đã làm việc gì, ngày nào, phải rất cụ thể như vậy thì mới đẩy lùi được. Phía Hà Nội họ rất tốt, chính quyền trung ương là đối phó với lại quốc tế, còn chuyện xảy ra là ở địa phương, có gì mà quốc tế lên tiếng họ nói rằng đổ thừa chúng tôi không biết, cái chuyện nó để tôi nghiên cứu, xong rồi không bao giờ họ quay trở lại. Và khi mà chúng ta lên tiếng thì phải rất là chi tiết. Nhưng mà ở Việt Nam thì ở khắp mọi nơi nó đang có thể xảy ra hoặc là có nguy cơ xảy ra. Do đó chúng tôi đào tạo 2.000 người cho đến ngày hôm nay chưa đủ. Tôi nghĩ là phải 20.000 người nằm giải ở mọi nơi, và phải huy động rất nhiều quốc gia, rất nhiều các vị nghị sĩ quốc tế để mỗi nơi, mỗi người tập trung vào một địa phương. Và như vậy thì may ra mới có thể thay đổi được toàn diện. Hiện nay chúng tôi có thấy rằng những nơi nào được sự chú ý thì rõ ràng có sự cải thiện, nó giảm hẳn đi những sự đàn áp. Nhưng mà cái số chỗ ấy chỉ vài trăm thôi, so với lại cả chục nghìn những cái địa điểm khác nhau mà nó vẫn tiếp tục xảy ra những sự đàn áp, những cái sự bắt hại, những cái sự vi phạm về quyền tự do tôn giáo và nhân quyền nói chung.
Đó là với tổ chức BPSOS, còn đối với cộng đồng người Việt tại các nước nói chung và cộng đồng người Việt tại Úc nói riêng đó, thì theo ông cộng đồng có thể làm được gì để mà hỗ trợ thêm cái nỗ lực này thưa ông?
Rất nhiều. Cộng đồng người Việt hải ngoại nó có vai trò rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta nằm cả hai thế giới bên ngoài Việt Nam. Chúng ta là công dân của các quốc gia như là Úc, Tân Tây Lan, Nhật, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp, Phần Lan, v.v. Chúng ta là công dân ở những cái xứ dân chủ đó, thì chúng ta cũng là một phần của làm chủ của đất nước của chúng ta. Và chúng ta có quyền lên tiếng, chẳng hạn như vận động thêm nhiều nghị sĩ ở bên Úc, ở bên Tân Tây Lan, ở quốc gia khác cũng đứng ra bảo trợ cho tù nhân lương tâm. Như ông Nguyễn Bắc Chuyển thì tôi phối hợp cả chính phủ Đức và cả chính phủ Mỹ cùng đứng đằng sau cái hồ sơ của Nguyễn Bắc Chuyển, nó tạo nên được một cái mạng lưới của những nghị sĩ của các chính quyền cùng quan tâm vào những cái trọng tâm của chúng ta. Thì cái vai trò đó là cái vai trò rất đặc biệt của người Việt hải ngoại. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều cái năng lực có sẵn, chúng ta rành rẽ tiếng Anh, chúng ta biết cách thể thức hoạt động của các cái hệ thống chính quyền của các quốc gia tân tiến hoặc là của Liên Hợp Quốc, chúng ta đi tới đi lui dễ dàng, nó tham gia được những cái sự kiện, những cái hội nghị, những cái diễn đàn của quốc tế. Chúng ta có năng lực về tài chính, chúng ta biết sử dụng kỹ thuật, công nghệ, tin học vân vân, chúng ta huấn luyện được cho người trong nước. Công thức của chúng tôi là cứ từng nhóm người một, không cần đông, 3 người, 5 người thân với nhau, đứng ra kết nghĩa, giống như bảo trợ, bảo chính mình, bảo trợ cho đồng bào của mình. Nhưng mà thay vì một cá nhân thì bảo trợ luôn cả một cộng đồng, chả như đang diện thiên an, hoặc là giáo sư Đông Yên, hoặc là chùa cái chùa Thiên Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu chẳng hạn đang bị tấn công, chùa Phước Bửu chẳng hạn, vân vân. Thì cứ mỗi một nhóm nhỏ như vậy, chúng ta đi liền với lại một cộng đồng trong nước, một tổ chức tôn giáo ở trong nước, một hội thánh ở trong nước. Thế mà bất kỳ chuyện gì là chúng ta lên tiếng ngay. Thì cũng tương tự như là các vị dân biểu mà chúng ta bảo trợ cho Nguyễn Bắc Chuyển. Thì ra chúng ta cần phải làm cái vị thiên thần hộ mệnh cho đồng bào của chúng ta, từng nhóm đồng bào của chúng ta, từng cộng đồng tôn giáo đồng bào của chúng ta trong nước. Thì đó là cách thức mà chúng ta dùng những cái năng lực có sẵn, những cái thế quốc tế có sẵn, những cái tài nguyên có sẵn, những cái kinh nghiệm có sẵn ở ngoài này của chúng ta, để chúng ta tiếp ứng ngay trong vấn đề và tạo được cái nội lực cho đồng bào trong nước để tự bảo vệ. Và đồng thời chúng ta huy động được cái sự can thiệp của quốc tế để tạo được cái thế quốc tế nhằm tăng thêm cái sự an toàn cho đồng bào trong nước.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.